Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi sáng ngày 21 tháng 7 năm 2015, phát thanh từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Cùng với bản tin sáng, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Một trong những kết quả được cho là dấu hiệu tốt cho sự hợp tác giữa hai quốc gia Mỹ và Việt Nam sau chuyến đi Hoa Kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là Ban Quản lý Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận đầu tư dự án trường Đại học Fulbright tại Việt Nam. Điều này được cho là một chuyển biến mới cho nền giáo dục Việt Nam hay không? Với nhiều nỗ lực, Bắc Kinh đã ngăn chặn sự tuột dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Thế nhưng, có phải đây là dấu hiệu cho sự sụp đổ của cường quốc lớn nhất châu Á? Trở lại sự mất tích bí ẩn của ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, hai nguồn tin trái chiều đang gây hoang mang cho dư luận. Theo hãng tin DPA của Đức, thì ông Phùng Quang Thanh đã qua đời tại một bệnh viện ở Pháp. Ngay sau đó, truyền thông trong nước phủ nhận bằng phát biểu của Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam sự thật như thế nào. Một sự so sánh rất hình tượng, dí dỏm nhưng không kém phần cay đắng khi gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là những con ma ẩn mình chờ chết, cách gọi theo tên của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Úc Colin McCullough, Những con chim ẩn mình chờ chết. Rất nhiều những tình tiết được các blogger đưa ra bàn tán về sự mất tích của ông Phùng Quang Thanh. Và cuối cùng là diễn đàn của chúng ta với câu chuyện về chiếc xe xúc đất và dân oan. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau bản tin buổi sáng của Ban Việt ngữ.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Thanh Trúc và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin chi tiết. Thêm thông tin về tình trạng sức khỏe Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, theo trang tin điện tử Soha News và Trí thức trẻ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho biết sức khỏe Đại tướng Phùng Quang Thanh ổn định. Theo lời Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, lúc 14:50 ngày 20 tháng 7 năm 2015, ông đã gọi điện thoại qua Pháp tới chỗ của Đại tướng Phùng Quang Thanh và được thư ký của Đại tướng Phùng Quang Thanh trả lời là Đại tướng sức khỏe ổn định, mỗi ngày dành từ 3 đến 4 giờ để đi bộ và tập phục hồi. Bản tin cũng nói rằng lúc ấy Đại tướng Phùng Quang Thanh đang ngồi bên cạnh. Tướng Thước tin tưởng vào khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh sẽ trở về nước vào cuối tháng này.
Theo như tin chúng tôi đã loan, hôm qua, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã bác bỏ nguồn tin của hãng tin Đức DPA. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã chết hôm Chủ nhật ở Bệnh viện Georges Pompidou ở thành phố Paris sau gần một tháng điều trị. Gần một tháng qua, dư luận đường phố và các mạng xã hội ở Việt Nam xôn xao nghi vấn là Đại tướng Phùng Quang Thanh bị thanh trừng. Ông Thanh được cho là có thể được tuyển cử vào chức chủ tịch nước, thậm chí chức tổng bí thư vào kỳ đại hội đảng khóa 12 sang năm 2016. Đại tướng Phùng Quang Thanh được biết đến như một nhân vật thân Trung Quốc, đặc biệt qua các bài phát biểu chính thức của ông được báo chí trích thuật. Trong phần thời sự chúng tôi có bài chi tiết, mời quý thính giả đón nghe.
Có 6 người thượng vượt biên từ Việt Nam sang Campuchia đã được dân làng giúp đỡ tới được Phnom Penh an toàn. Điều phối viên cho Haiti của Tổ chức Nhân quyền và Phát triển Ad Hoc cho Ban tiếng Khmer của đài RFV biết tin này vào hôm thứ Hai. Theo tường trình của phóng viên RFV Sokrata từ Phnom Penh, điều phối viên Chaiti cho biết trong nhóm người thượng này có hai phụ nữ, họ đã trốn khỏi tỉnh Gia Lai Việt Nam đi qua quận Oiarat, tỉnh Ratanakari của Campuchia vào ngày 16 tháng 7 và họ tới Phnom Penh ngày 18 tháng 7. Ông Chaiti thêm rằng hiện nay người thượng Việt Nam đã thôi không còn tìm cách trốn tránh ở Ratanakiri nữa vì lý do an ninh kể từ khi 13 người thượng bị trục xuất trả về Việt Nam. Theo ông Chaiti, người vượt biên tị nạn đối diện nhiều hiểm nguy như thiếu thực phẩm, không nơi trú ẩn và sự an toàn. Hiện nay cũng chưa rõ văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã tiếp nhận những người này hay chưa. Những người thượng tị nạn nói với tổ chức Ad Hoc rằng họ vượt biên là vì không có tự do tín ngưỡng, bị cấm sử dụng mạng xã hội, cấm dùng Internet để liên lạc với thân nhân ở nước ngoài.
Việt Nam và Campuchia vào ngày 19 tháng 7 vừa qua đã phối hợp giữ an ninh trật tự biên giới khi phát hiện khoảng 1.800 người từ Phnom Penh di chuyển tới khu vực biên giới giữa tỉnh Svay Rieng, Campuchia và tỉnh Long An, Việt Nam. Báo VN Express trích thuật các nguồn tin chính thức cho biết khoảng 800 người đã di chuyển tới sát gần cột mốc 203, nơi từng xảy ra xô xát gần đây. Do sự thống nhất của chính quyền hai tỉnh Long An và Svay Rieng, hai bên đã triển khai lực lượng chức năng để bảo vệ an ninh trật tự. Hai bên đã thỏa thuận cho phép khoảng 100 người Campuchia tới quan sát cột mốc 203 và không được xâm lấn lãnh thổ của Việt Nam. Theo tin này, đến 17 giờ cùng ngày, qua sự tuyên truyền vận động của cơ quan chức năng hai nước, nhóm 800 người ở sát biên giới nhất đã rời bỏ khu vực này trở về nội địa Campuchia.
Trong tương lai, sẽ có đường xe lửa dài 500 km nối khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tới thủ đô Viên Chăn, nước Lào. Theo tin VNA, Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc đã được mời thực hiện dự án nghiên cứu khả thi để xây dựng tuyến đường sắt nối hai quốc gia Việt Nam và Lào. Chi phí cho dự án nghiên cứu khả thi được cung cấp từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc. Tin cho hay, một phái đoàn của Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc và các nhà nghiên cứu trường Đại học Seoul đã tới Việt Nam vào hôm 17 tháng 7 để thảo luận với Bộ Giao thông Vận tải. Bản ghi nhớ giữa hai phía Hàn Quốc và Việt Nam dự kiến sẽ ký kết vào ngày 21 tháng 7 sắp tới. Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc sẽ thiết lập một kế hoạch cơ sở về việc xây dựng tuyến đường sắt Vũng Áng - Viên Chăn, giúp đỡ hoàn tất các tài liệu kỹ thuật và hồ sơ đấu thầu.
Philippines có kế hoạch bố trí máy bay chiến đấu phản lực và tàu chiến tại căn cứ cũ của Hải quân Mỹ ở Vịnh Subic, nơi chỉ cách bãi cạn mà Trung Quốc lấn chiếm của Philippines khoảng 200 km. Ông Arsenio Adolon, Giám đốc quan hệ công chúng Bộ Quốc phòng Philippines, cho biết hôm thứ Hai, quân lực Philippines sẽ sử dụng một phần Subic Bay làm nơi bố trí cho các máy bay phản lực chiến đấu FA-50 và các tàu chiến mới mà Philippines chuẩn bị tiếp nhận. Các phương tiện ở Subic là lý tưởng với một cảng nước sâu và phi đạo thích hợp cho máy bay FA-50. Từng có thời kỳ là căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, Subic Bay hiện nay là cảng biển thương mại và phục vụ du lịch. Tuy nhiên, mới đây, quân đội Philippines đã có hợp đồng thuê một phần vịnh Subic trong thời hạn 15 năm. Subic Bay có vị trí chiến lược đối diện vùng biển Đông Nam Á, nơi Trung Quốc áp đặt đường chủ quyền, lưỡi bò áp sát bờ biển, các quốc gia trong khu vực như Brunei, Philippines, Malaysia và Việt Nam.
Vừa rồi là bản tin sáng, mở đầu phần thời sự. Sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có rất nhiều những dự án được ký kết giữa hai quốc gia, nâng quan hệ hai nước lên một tầm vóc chiến lược mới. Trong đó, việc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận đầu tư dự án trường Đại học Fulbright tại Việt Nam là một thể hiện cho sự nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục của hai nước. Fulbright Việt Nam có phải là bước đầu của sự thay đổi tư duy đối với môi trường giáo dục ở Việt Nam hay không? Cát Linh có bài tìm hiểu trong phần sau. Fulbright Việt Nam, gọi tắt là FUV, là một hình thức đại học tư thục không vì lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam, theo mô hình của Hoa Kỳ, do Quỹ Sáng kiến Đại học Việt Nam TUIV thành lập. Đây là một hình thức còn rất mới, có thể nói là chưa có tiền lệ kể từ lúc hai quốc gia bình thường hóa quan hệ. Là một người đã bỏ ra 20 năm đời mình để quan tâm đến vấn đề giáo dục ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng cho biết, ông rất hoan nghênh và rất vui khi Đại học SUV sẽ được thành lập ở Việt Nam.
Tôi nghĩ là cái sự thành công của một đại học ở Mỹ tại Việt Nam thì cái khả năng cao hơn các nước khác đó. Là tại vì cái ảnh hưởng của đọc Mỹ ở Việt Nam rất lớn, và cho nên tôi nghĩ cái tương lai của đọc Phương Quai mà nếu mà Mỹ mà Quy Kỳ đứng ra tham gia đầu tư và chia sẻ cái trách nhiệm thì cái khả năng thành công rất cao.
Tuy nhiên, bên cạnh việc xác nhận Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và gặt hái được nhiều kinh nghiệm trong việc hợp tác giáo dục với quốc tế, ông vẫn cho rằng
thế nhưng mà cảm nhận của tôi thì tôi thấy họ đi rất chậm quá.
Những ai đã từng trải qua chương trình cao đẳng, đại học, cao học ở các nước tiên tiến như Úc, Mỹ hoặc trong khu vực châu Á như Singapore, Thái Lan đều nhận thấy sự khác biệt rất lớn với giáo dục trong nước. Những trường đại học hợp tác quốc tế tại Việt Nam như RMIT của Úc hoặc British University Việt Nam là những trường đại học tư thục vì lợi nhuận. Chương trình học của sinh viên được biên soạn theo tài liệu từ cơ sở chính ở nước ngoài, do các giáo sư từ cơ sở chính về Việt Nam giảng dạy. Bên cạnh đó, sinh viên còn được những ưu đãi về học phí nếu tham gia chương trình exchange, nghĩa là sang quốc gia đó để hoàn tất thời gian cuối của chương trình học. Từ đó, họ nhận thấy sự khác biệt rất lớn. Một sinh viên RMIT ở Việt Nam từng sang RMIT ở thành phố Melbourne trong chương trình exchange cho biết.
Nói tiếng Anh thì nhiều hơn, như những cái facility á, như em học với môn philosophy với lại môn sao bên kia, thì như là em được như là đi ra ngoài rồi xong quay, thì có những cái như là như em sẽ đi chụp ở zoo rồi xong rồi đi như thâu trong studio gì gì nọ, thì em thấy nó mấy cái đó thì nó tốt hơn đây.
Đó là về cách giảng dạy và chương trình học thuật. Về nhân sự, nghĩa là đội ngũ giáo sư, giáo viên thì cũng có sự khác biệt.
Giáo viên ở đây thì em thấy nó dài người ạ. Mình rất mong em thấy vui hơn. Như học thì sao thì là một cái ông thầy đó là ông đó là ca sĩ, như là nhạc sĩ, ông đánh đàn guitar của bên rock luôn. Ông cầm cái guitar của ông trong lớp ông chỉ này nọ.
Còn theo giáo sư Đăng Hưng, sự khác biệt lớn nhất đó là khác biệt giữa tư duy về giáo dục giữa chính phủ Việt Nam với các nước tiên tiến.
Chúng ta xem cái đại học là cái chỗ mà đào tạo nhân tài, đào tạo tư duy và có cái nền là giáo dục đa chiều, cho phép sinh viên có cái tự do tư tưởng, tự do học thuật. Trong khi đó ở Việt Nam thì nó quen với cái quy chế là là hướng dẫn sinh viên theo cái yêu cầu của cái tuyên truyền của nhà nước.
Chính vì sự khác biệt tư duy đó sẽ khó tránh được một số khó khăn khi hợp tác với đại học quốc tế.
Là họ không muốn cái đại học của quốc tế tại Việt Nam có cái tính độc lập, luôn luôn họ có ảnh hưởng.
Bằng kinh nghiệm của mình, giáo sư Đăng Hưng nhận xét rằng vì đó là hợp tác quốc tế, cho nên họ sẽ giao cho quốc tế một số quyền cho phía quốc tế can thiệp về học thuật. Tuy nhiên,
nhưng mà họ sẽ giữ trong tay cái quyền về tổ chức, đặc biệt là tổ chức nhân sự, bổ nhiệm cái nhân sự của phía Việt Nam. Thì trong cái vấn đề này thì nó sẽ có những cái sự chênh lệch giữa cái trình độ của những người ví dụ từ Mỹ sang những người bên Tây phương sang.
Giáo sư Đăng Hưng cho biết, các giáo sư từ Tây phương sang giảng dạy ở Việt Nam hoàn toàn không nghĩ rằng họ đang bước vào một môi trường có sự khác biệt quá lớn. Theo ông, trong trường hợp này, nếu các trường quốc tế tin tưởng trao lòng tin 100% thì sẽ bị những ngỡ ngàng.
Dạ, tại vì những cái nhân sự mà họ chỉ định do Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ định để làm việc song song với lời các đối tác quốc tế, thì họ không đủ cái trình độ để mà hiểu được cái những cái quyết định về học thuật của các giáo sư quốc tế.
Ông gọi đây là sự chênh lệch về trình độ, nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về tư duy mà ông đã đề cập ở phần trên.
Cho nên cái khác biệt, tôi chỉ nói rõ cái khác biệt là cái tư duy tổ chức, cái tư duy về học thuật, cái triết lý về giáo dục. Ngay từ ban đầu nó có một cái khác biệt rất lớn mà. Nó là mặt trăng mặt trời. Cho nên là mình nên là các quốc tế là phải ý thức cái sự việc này để mà có những cái biện pháp mà tránh được những cái đổ vỡ sau này.
Ông Thomas Bonley, giám đốc chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard, trong một lần trả lời phỏng vấn báo giới trong nước cho biết rằng trường Đại học Fulbright sẽ hoạt động theo các nguyên tắc quản trị thiết yếu của nền giáo dục ưu tú, đó là minh bạch và trách nhiệm giải trình, tự chủ, trọng dụng nhân tài, tôn trọng lẫn nhau và giảng dạy gợi mở. Đối với giáo sư Đăng Hưng, để các đại học tư thục không vì lợi nhuận có thể phát triển ở tầm cao, bền vững ở Việt Nam, thì việc cần thiết là thay đổi tư duy, và vấn đề quan trọng nhất trong việc thay đổi tư duy đó là nhân sự. Ông đưa ra ý kiến rằng, những hiệu trưởng, nhà điều hành tương lai, việc đầu tiên nên tham gia chương trình tuyển lựa nhân sự. Điều này giúp đảm bảo những người giảng dạy được tuyển chọn đều có chung một tư duy.
Mà có những cái người là họ không có một cái hiểu biết về đại học, hay là họ không có cái tâm huyết về giáo dục, thì họ chỉ muốn là tham gia với cái quyền lợi của mình thôi. Trong một cái đại học quốc tế thì cái chỉ số lương nó sẽ cao hơn nhiều, cho nên ai cũng muốn có cái chỗ đó để mà có thể mà làm việc. Cho nên là có một cái sự tranh giành, và cái sự tranh giành đó là cái người mà nó có nó tham gia được là những người có quyền thế, và những người có quyền thế chưa chắc là những người có tư duy đại học tốt, có tâm huyết tốt cho nền giáo dục nước nhà.
Mặc dù theo quan điểm của giáo sư Đăng Hưng, khả năng sẽ có một sự tranh giành trong vấn đề nhân sự ở Đại học Fulbright, nhưng ông vẫn thấy rằng việc hình thành Đại học Fulbright là một sự thay đổi tư duy ở Việt Nam.
Tư duy Việt Nam đã thay đổi, có thay đổi nhưng mà không phải ai cũng thay đổi.
Sự tuột dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã được dừng lại bởi nhiều biện pháp can thiệp của chính phủ Bắc Kinh. Sự ổn định, phát triển hay suy sụp của nền kinh tế Trung Quốc là đầu đề của những bàn luận kinh tế chính trị trong thời gian gần đây. Sau đây là ghi nhận của Kính Hòa, ý kiến của một số nhà quan sát người Việt trong và ngoài nước về vấn đề này.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, đánh giá về kinh tế Trung Quốc.
Cái việc nền kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn thì cái đó chúng ta đã có biết rồi. Và Trung Quốc thì tôi nghĩ rằng họ sẽ tìm cách họ trèo trống. Tôi không nghĩ rằng nền kinh tế Trung Quốc có thể bị sụp đổ như là một số dự đoán. Họ có thể họ sẽ có khó khăn. Và tôi biết rằng là trong lịch sử Trung Quốc thì có những thời kỳ họ gặp khó khăn hết sức là gay gắt, nhưng họ cũng vẫn vượt qua được.
Nhà báo Ngô Nhân Dụng, hiện sống tại Mỹ, thì cho rằng nếu có cuộc khủng hoảng kinh tế ở Trung Quốc thì chưa phải là lúc này, lúc mà mọi người chứng kiến sự chao đảo của thị trường chứng khoán Trung Quốc. Ông nói:
còn ở bên Trung Quốc á, thì cái thị trường chứng khoán nó hoạt động nhưng mà chỉ có khoảng 10%, nhiều nhất là 15% người Trung Hoa có dính dáng đến chuyện mua cổ phần. Thành ra những người đó mất tiền là một số rất nhỏ trong cả cái xã hội Trung Hoa.
Việc nền kinh tế Trung Quốc bị giảm tốc độ tăng trưởng đã được nhiều người nói đến trong 2 năm qua. Theo tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii, thì có thể là Trung Quốc đang đi đến giai đoạn phát triển chậm lại, như những quốc gia phát triển trước Trung Quốc ở Đông Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Lâm cho biết thêm là điều khác biệt lớn giữa Trung Quốc với 2 quốc gia kia là sự cấu kết giữa giới làm ăn với nhà cầm quyền ở Nhật và Hàn Quốc không nhiều như bên Trung Quốc. Ông Vũ Hồng Lâm nói về mô hình chính trị kinh tế của Trung Quốc.
Đó là một chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhưng mà lại có một cái nền kinh tế tư bản. Thế cho nên là cuối cùng là gì? Đảng Cộng sản làm kinh tế, Đảng Cộng sản làm tư bản, và nó kiểm soát tất cả các cái nguồn lực kinh tế. Chả lấy ví dụ như là các nhà băng của Trung Quốc đều là nhà băng quốc doanh, ngân hàng quốc doanh cả, thì họ có rất nhiều tiền, có rất nhiều tiền người dân Trung Quốc tiết kiệm vào để trong nhà băng, và nhà băng có tiền rồi thì bung ra cho các giới, cho mọi người đi vay, thì cũng giống như Việt Nam thôi, anh nào mà chạy được thì được vay, vay vào thì ông có vốn rồi thì ông bung ra, ông đầu tư, ông bất cần là đầu tư có hiệu quả hay không Cho nên vấn đề ở Trung Quốc là cái sự gọi là sức nóng của đầu tư quá mức, nhưng mà không để ý nhiều đến cái vấn đề hiệu quả.
Vấn đề tiền của nhà nước, hay đúng hơn là tiền thuế của toàn dân, chỉ được các ngân hàng nhà nước sử dụng cho vay làm kinh tế cũng được nhà báo Ngô Nhân Dụng đề cập đến. Theo ông thì những người lãnh đạo Trung Quốc cũng có một kế hoạch lớn để cải tổ nền kinh tế của mình, theo hướng thị trường hoàn toàn, loại bỏ đi sự can thiệp của nhà nước. Tuy nhiên, qua cuộc khủng hoảng chứng khoán trong các tuần lễ cuối tháng 6, cho thấy là dự án đó có khả năng thất bại. Ông Ngô Nhân Dụng nói.
Khi người ta nhìn vào những cái phản ứng của chính quyền Trung Quốc để mà ngăn không cho thị trường sụp, thì người ta lại thấy có hai cái mối nguy. Mối nguy thứ nhất đó là tất cả những biện pháp đó đều là trái với lại cái quy tắc sinh hoạt của thị trường. Tức là chính quyền đã làm những cái việc mà bình thường ở những cái nước khác có kinh tế thị trường với thị trường chứng khoán không có ai làm cả. Thì cái đó sẽ đưa đến một cái hậu quả thứ hai là với những cái biện pháp như vậy thì chính quyền Trung Quốc đang gọi là thụt lùi, đang lùi bước cái kế hoạch gọi là cải tổ của họ.
Ông có kể ra những biện pháp phi thị trường mà chính quyền Trung Quốc đã sử dụng khi chứng khoán bị tụt giá, như là bơm tiền của nhà nước hay là cấm không giao dịch cổ phiếu. Như vậy, người ta không thấy cổ phiếu bị tụt giá nữa, nhưng thực chất là không còn tồn tại thị trường nữa vì không có mua bán. Một nhà quan sát nước ngoài là ông Jan Bremer của Tổ chức Tư vấn Á-Âu cũng nói là dường như dự án cải cách nền kinh tế Trung Quốc được các nhà lãnh đạo nước này dày công xây dựng trong 3 năm qua đã đổ vỡ. Từ đó, nhiều người cũng dự đoán là để giữ vững ổn định chính trị thì có thể là Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục là quốc gia sản xuất hàng giá rẻ và nhắm vào xuất khẩu với sự chi phối lớn của nhà nước như trong mấy chục năm qua. Nhưng theo tiến sĩ Vũ Hồng Lâm thì sự phát triển của Trung Quốc trong mấy chục năm qua có tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Và theo cái tính toán của tôi thì vào khoảng trong vòng khoảng độ 5 năm nữa thôi là Trung Quốc sẽ chấm dứt cái thời kỳ tăng trưởng cao, chuyển sang cái thời kỳ tăng trưởng trung bình và tăng trung bình và thấp, tức là chỉ còn độ được khoảng 4% tăng trưởng 4% một năm thôi, thay vì là ở cái mức độ gọi là 8% như hiện nay. Đấy thì chắc Trung Quốc đang ở trong cái thời kỳ gọi là giảm tốc, và như vậy thì là khi mà ông giảm tốc như vậy thì ông không tạo ra được nhiều cái cơ hội cho kinh doanh nhiều như trước đây nữa, và tất cả những cái vấn đề mà nó ứ đọng từ bao nhiêu năm nay nó sẽ bùng ra, và không loại trừ khả năng là trong vòng 5 năm tới và nhiều nhất là 10 năm tới là Trung Quốc sẽ rơi vào một cuộc đại khủng hoảng kinh tế rất là to lớn.
Việt Nam sẽ ra sao nếu Trung Quốc suy sụp? Điều mà nhiều nhà quan sát đồng ý với nhau khi trả lời câu hỏi này là Việt Nam sẽ hứng chịu sự xâm nhập ồ ạt của hàng hóa mà Trung Quốc bán tống bán tháo. Một số người thì nhìn thấy là trong đống hàng hóa giá rẻ đó có thể có những nguyên liệu mà Việt Nam cần cho việc sản xuất, vì thế có thể chuyển những ảnh hưởng tiêu cực thành điều có lợi. Tuy nhiên, trong viễn cảnh gia nhập Tổ chức Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, Việt Nam có thể sẽ bị bắt buộc sử dụng nguồn nguyên vật liệu của các quốc gia thành viên trong một số lĩnh vực, trong khi Trung Quốc không phải là thành viên của TPP. Trả lời câu hỏi là Việt Nam sẽ ra sao nếu Trung Quốc suy sụp, ông Ngô Dân Dụng nói là nếu điều đó xảy ra, thì cả thế giới sẽ bị ảnh hưởng, còn Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong sự ảnh hưởng ấy. Nhưng ông cũng e ngại là khi bị khủng hoảng, thì người Trung Quốc sẽ dùng nhiều biện pháp bất chính để xâm nhập Việt Nam.
VOA của Đức vào ngày 19 tháng 7, loan tin ông Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh qua đời trong cùng ngày tại một bệnh viện ở Pháp, nơi ông này đang chữa bệnh ung thư phổi. Vào ngày 20 tháng 7, truyền thông trong nước loan đi phát biểu của Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn, là sức khỏe của ông Bộ trưởng vẫn ổn định và sẽ về nước trong vài ngày tới. Bên cạnh đó là tin Bộ trưởng Quốc phòng họ Phùng gửi thư chúc mừng hai đơn vị quân đội nhân ngày truyền thống. Gia Minh ghi nhận một số ý kiến xoay quanh vụ việc này.
Sau khi thông tin trên mạng loan tải về sự vắng mặt của người đứng đầu ngành quốc phòng tại những sự kiện quan trọng của quân đội trong thời gian gần đây, truyền thông chính thống nhà nước Việt Nam vào đầu tháng 7 mới trích dẫn phát biểu của một thành viên trong ban chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp trung ương, giáo sư Phạm Gia Khải, xác nhận là ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang hồi phục sau phẫu thuật khối u lành tính ở phổi. Báo mạng DPA vào ngày 19 tháng 7 nhắc lại tuyên bố của giáo sư Phạm Gia Khải nói rằng ông Phùng Quang Thanh sẽ về nước trong vòng 2 tuần lễ nữa. Tuy nhiên, hơn 2 tuần lễ sau khi có tuyên bố này, thì DPA loan tin ông Thanh từ trần theo một nguồn từ chối không nêu tên bởi không được phép cho báo giới biết. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ngay sau khi đọc tin của DPA cũng có một bài viết ngắn đưa lên mạng với tựa đề "Tin dè dặt Phùng Quang Thanh qua đời". Ông cho biết sự quan tâm của ông đối với người đứng đầu ngành quốc phòng Việt Nam hiện nay.
Tôi cũng như nhiều người khác ở nước ngoài quan tâm đến ông Bộ trưởng Quốc phòng là vì ông ấy có những cái quan điểm mà nói thẳng ra là thân với bên Tàu. Và điều đó hình như là bên Tàu họ cũng không có giấu giếm gì cả, họ cũng viết thẳng như thế. Và như chúng ta biết rằng là mới đây thì có một cái kết quả điều tra xã hội do cái trung tâm Pew nó công bố thì cho thấy rằng đa số gần 80% người Việt mình xem Tàu là một cái mối đe dọa và không có thiện cảm. Cái đó là trong công chúng, trong người dân, thành ra là người ta quan tâm, kể cả tôi nữa, đến quý ông Bộ trưởng như vậy là bởi vì ông ấy có vẻ có một cái quan điểm rất là khác với đa số người dân. Thành ra tôi nghĩ đó là lý do mà người ta theo dõi rất là sát sao những cái tin tức liên quan đến sức khỏe của ông ấy. Nhưng mà ở trong nước người ta không có công bố, chắc là cũng có lý do về tình hình sức khỏe của ông Bộ trưởng. Chính cái sự mà không công bố đó nó là một cái nguồn nhiên liệu rất là trang web mà nói là của thông tấn xã của Đức DPA nó đưa tin rằng là ông ấy đã phải là trang web chính thống hoặc là một cái trang web gọi là bên lề của hãng DPA thì phải. Cái thứ hai nữa là nó là một cái tin rất là quan trọng như thế thì rất khó mà nói rằng là phía bên Việt Nam không công bố được. Thành ra là tôi xem cái tin đó rất là dè dặt chứ không có xem nó như là một cái tin chính xác. Cái quan điểm của tôi là vậy.
Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng có những đánh giá cụ thể về ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh như sau.
Với Phùng Quang Thanh thì tôi nghĩ là ông ấy gắn liền với lại cái Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Hải là mấy trăm, hơn 100 hecta đất của Gia Lâm và của Tân Nhất. Tôi quan tâm đến cái chuyện đấy thôi. Đấy là một ông võ biển chứ không phải là một nhà chính trị. Một nhà chính trị với cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì không thể nói năng như thế được. Cho nên là tất cả cái nói năng ấy thể hiện là một ông võ biển, võ biển thiển cận và chỉ biết lợi ích cá nhân cục bộ chứ không biết lợi ích đất nước. Trung Quốc đe dọa nó xâm lược Việt Nam và cả dân tộc Việt Nam từ lớn đến nhỏ đều không phấn lên án Trung Quốc. Thì ông lại lo lắng là tâm lý ghét Trung Quốc của nguy hiểm cho dân tộc. Thì nói như thế ông không đủ tư cách là người Việt Nam chứ chưa nói lên một cái ông Bộ trưởng Quốc phòng có cái trách nhiệm là giữ nước. Tức là không phải là một chính khách, không phải là một nhà chính trị. Một người rất võ biển và chỉ biết lợi ích bộ và ông nói thế để bởi vì Trung Quốc nó có vai trò rất quan trọng quyết định đến số phận vị trí các cái chính quyền Việt Nam. Cho nên trước đại hội 12 ông nói thế để lấy lòng Trung Quốc để có được một cái vị trí thèm muốn của ông ở trên chính quyền thôi chứ không phải vì lợi ích của đất nước.
Tin tức chính thức cho biết vào đầu sang năm, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành đại hội 12 và dịp này sẽ quyết định lớp nhân sự lãnh đạo trong nhiệm kỳ 5 năm sắp đến. DPA nhắc lại rằng, ông Phùng Quang Thanh, 66 tuổi, trước khi đi chữa bệnh, được xem là một ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, là một ứng viên cho chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ đại hội Đảng 12 sắp đến. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn bày tỏ kỳ vọng về một vị Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Tôi thì nghĩ rằng đó là Việt Nam chúng ta là tất nhiên là không có muốn gọi là bạo lực hay là chiến tranh gì với cái nước láng giềng. Đó là chuyện đương nhiên và nguyên tắc. Nhưng mà ít ra thì đứng trước cái tình trạng mà ngư dân của mình bị ức hiếp và thậm chí mình có thể dùng cái chữ rất là thẳng thừng luôn á, là bị bên phía Tàu hoãn cướp, thì đáng lẽ là quân đội mình cũng phải có mặt đâu đó để cho người ta thấy rằng là mình cũng có quan tâm đến cái ngư dân của mình. Còn của Việt Nam trong những cái ngày tháng mà gần đây thì ngư dân chúng ta là bị ức hiếp, bị ăn cướp, rồi thậm chí là bị tông rồi chìm tàu, thậm chí suýt chết, nhưng mà lại không có sự mà can thiệp của quân đội, dù là chỉ là gián tiếp thôi. Và thậm chí cũng không có một cái phát biểu nào từ mấy người mà trong Bộ Quốc phòng mà liên quan đến chuyện mà ngư dân mình bị ức hiếp. Thật ra là tôi nghĩ là người dân mình chỉ ở ngoài thôi. Mình cũng kỳ vọng rằng một cái ông Bộ trưởng Quốc phòng là cũng phải có một cái tiếng nói nào đó, một cái phát biểu nào đó để làm cho người dân người ta cảm thấy an tâm rằng coi như là mình vẫn có một cái lực lượng là đứng đằng sau mình, mà bảo vệ mình. Còn đằng này thì cái chuyện đó nó lại không xảy ra, và tôi nghĩ đó là một điều đáng tiếc.
Nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng tỏ ra không mấy lạc quan về một vị Bộ trưởng Quốc phòng mới, cũng như cả lớp lãnh đạo mới tại Việt Nam trong thời gian sắp đến.
Hiện nay là tôi cũng chưa rõ những cái về mới đó như thế nào anh ạ, bởi vì những cái phái đoàn là thí dụ như là từ tướng công an tướng quân đội là nối nhau thay nhau đi Trung Quốc tập huấn ở Tây An, tức là sang Trung Quốc là chỉ để nhồi nhét về cái chính trị, về cái giai cấp thôi chứ không về cái dân tộc. Mà mấy chục năm gần một thế kỷ chúng ta đã đặt giai cấp trên dân tộc và đã dẫn đến tình trạng như thế này rồi, thì với những tướng tá của quân đội của công an mà xa chỉ giáo dục được giai cấp về đảng thôi thì đấy là cái điều chả chờ đợi gì cả. Vừa rồi mình chọn để đưa lên đều là những người mà xuất phát từ cái lợi ích của đảng, tức là trung thành với đảng, cho nên là cũng khó có người nào mà họ ở cái lập trường của quốc gia của đất nước. Cái thứ hai là có thể có nhưng mà người ta không dám xuất hiện, không dám bộc lộ, bởi vì bộc lộ là sẽ bị chặn đứng ngay.
Tuy nhiên, nhà văn quân đội Phạm Đình Trọng nói rằng ông lạc quan về xu thế dân chủ không thể nào đảo ngược tại Việt Nam. Và theo lẽ tự nhiên, trước một xu thế tất yếu như thế, những vị lãnh đạo nếu thức thời bao giờ cũng phải thuận theo.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Những con ma ẩn mình chờ chết là bài viết của blogger Cánh Cò qua giọng đọc Nguyên Lam.
The Phone Birds của nhà văn nữ người Úc bà Colleen McCulloch khi được dịch ra tiếng Việt trở thành Những con chim ẩn mình chờ chết. Theo nhà báo Trần Trọng Thức thì The Phone là một loài chim huyền thoại cái chết của chúng đã thi vị hóa từ nhà thơ Phạm Thiên Thư trong Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng khi viết: Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà. Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài công việc chính trị nặng nhọc, khả năng viết tiểu thuyết của họ không hề kém thế giới tư bản. Tựa quyển tiểu thuyết Diễm Tình của nữ văn hào Úc được cải biên rất hay, rất phù hợp với thể trạng cộng sản. Quyền sinh sát của tập thể lãnh đạo đối với đồng chí của mình là tuyệt đối. Họ cho sống thì sống, họ bắt chết thì phải chết. Khi họ bắt chết thì trăm phương ngàn kế nạn nhân sẽ trở thành một cái xác nằm im bất động dưới lòng đất, hoặc sống mà như đã chết trong các nhà tù nổi tiếng. Họ có biệt tài đối phó với người đồng chí khiến nạn nhân có miệng mà như không lời, đến khi được thả ra khỏi nhà tù rồi vẫn còn sợ không dám thở mạnh, huống chi là tố cáo. Đó là người sống, những con người, còn những con ma thì sao? Vâng, ma là tiếng dùng để chỉ cho con người đã chết, mà theo y học thì chết thông thường được xem là sự chấm dứt các hoạt động của một sinh vật hay ngừng vĩnh viễn mọi hoạt động sống, không thể phục hồi của một cơ thể. Tim, phổi và não khi ngưng không hoạt động nữa thì bác sĩ sẽ xác nhận là đã chết, và sau khi chết thì không thể gọi là người mà phải gọi là ma. Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận cách khám nghiệm của y khoa trước một xác chết, mà nó phải được đảng có chấp nhận cho nó chết thì nó mới được chết. Những con ma này trong tiểu thuyết nhiều tập có tên Những Con Ma Ẩn Mình Chờ Chết. Sở dĩ chúng ẩn mình vì không thể lên tiếng công khai cho cái chết của chúng, và vì vậy chưa được gia nhập vào thế giới ma. Những con ma ấy thường là cấp lớn nhất trong hệ thống lãnh đạo, và do đó đảng phải đắn đo ngày giờ phù hợp cho nó chết. Trong lịch sử đảng đương đại, con ma gây tốn giấy mực nhất là Nguyễn Bá Thanh, đã chết từ bên Mỹ và xác được trở về Việt Nam nằm đó chờ thủ tục được gia nhập tập đoàn ma, tức là các đồng chí của ông ta. Ông ta nằm trong tư thế một thi hài, nhưng đảng nằng nặc nói là ông ta chưa chết. Trước tiên, thẩm quyền nhất là ông giáo sư Phạm Gia Khải, bác sĩ riêng của Bộ Chính trị, người chuyên bắt mạch cho toàn bộ cấp lãnh đạo khi họ đã vào một bệnh viện nào đó ở ngoại quốc. Vì bắt mạch từ xa nên có khi nhiễu sóng. Ông Khải bảo ông Nguyễn Bá Thanh sức khỏe tốt, đang diễn tiến thuận lợi. Vài ngày sau, ông Bá Thanh rất thuận lợi nằm trên máy bay riêng, hạ cánh xuống phi trường Đà Nẵng. Tao khỏe mà có chi mô, là lời kể của một ông đảng viên ưu tú tại thành phố khi ra đón ông Thanh, để rồi vài ngày sau đó, phái đoàn cao cấp của đảng lục tục xếp hàng phúng điếu, xác nhận ông Thanh đã chết, đã thành ma. Con ma thứ hai cũng tên Thanh nhưng chưa được phép chết. Phùng Quang Thanh sang Pháp chữa bệnh không ai biết. Tin đồn râm ran trên trang mạng xã hội ngày càng nhiều, khiến giáo sư Phạm Gia Khải lại được lệnh đảng một lần nữa, ngồi tại Hà Nội bắt mạch một con ma tận Paris để rồi đưa ra kết quả rất khả quan. Phùng tướng quân đã hoàn toàn bình phục. Tin đồn bỗng trở thành tin nóng sốt khi hãng tin DPA của Đức chính thức thông báo ông Phùng Quang Thanh đã trở thành ma, tức là đã chết vào chiều ngày 19 tháng 7 năm 2015 tại bệnh viện George Pompidou tại Paris. Đảng lại một lần nữa không cho ông Thanh Phùng chết vào lúc này. Lúc mà bọn phản động đang chăm chăm nhìn vào hoạt động thay ngựa giữa dòng của đảng, lập tức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Văn Tuấn yêu cầu DPA cải chính, vì ông Thứ trưởng xác nhận như đinh đóng cột rằng ông vừa gọi điện cho ông Thanh và ông ấy vẫn còn khỏe, sẽ về Việt Nam vào cuối tháng này. Hãng tin DPA ghi lại nguyên văn lời ông tướng Tuấn nói và vẫn giữ ý chính của bản tin đã được loan đi vào ngày hôm qua, nguyên văn như sau. An earlier DPA report said the general died Sunday after receiving treatment at the hospital, citing a source at the hospital. Xin được tạm dịch. Bản tin của DPA trước đó tường thuật rằng tướng Thanh đã chết vào ngày Chủ nhật sau khi được chữa trị tại bệnh viện, trích từ một nguồn tin của bệnh viện. Có nghĩa là DPA chả cải chính gì sắc mà nó còn mượn lời phát biểu của ông Thứ trưởng Quốc phòng để khuấy sâu thêm vào sự ngờ vực của dư luận về một con ma chưa được đảng cho chết. Con ma họ Phùng, vậy là còn ẩn mình chờ chết, nhưng một con ma khác, lớn hơn và vĩ đại hơn sẽ không bao giờ được chết, mặc dù ông có lăng, có miếu, đường bệ. Ông là Hồ Chí Minh,
vẫn sống mãi trong lòng các đảng viên và vì vậy ông sẽ không bao giờ chết. Đảng không cho ông chết mặc dù khi lâm chung ông đã yêu cầu được hỏa thiêu và nhất là không được làm rầm rộ trên xác chết của ông. Nhưng đảng muốn rầm rộ thì toàn dân phải rầm rộ. Đảng muốn ông chưa được chết thật sự thì dù ông là ma cao cấp nhất vẫn phải ẩn mình chờ chết. Ông đợi hơi lâu vì duy nhất chỉ có một sức mạnh khẳng định cho cái chết của ông, chính là lịch sử. Lịch sử đến từ từ nên ông vẫn còn phải vật vã ẩn mình.
Tin đồn là bài viết của blogger Nguyễn Vũ Bình qua giọng đọc Nguyên Lam.
Trong hơn một tuần qua, ở Việt Nam đã rộ lên một số tin đồn rất đáng chú ý. Đầu tiên là tin về một vị bộ trưởng quốc phòng đi công tác và bị ám sát. Sau đó là tin đồn về việc phe thân Mỹ đã khống chế được cục diện ở Việt Nam và đang hướng tới Mỹ như một đối tác chiến lược toàn diện và duy nhất. Chúng ta cần phải hiểu, tin đồn là những thông tin được nhiều người nói tới nhưng chưa được kiểm chứng. Đối với các xã hội cộng sản độc tài toàn trị, đây là một môi trường tuyệt vời cho vô số tin đồn, bởi vì bản chất của chế độ cộng sản là dối trá, bịp bợm. Đi sâu vào phân tích những tin đồn đã nêu ở trên, chúng ta có thể hiểu thêm về môi trường xã hội Việt Nam, cũng như xu hướng chính trị đất nước khi thời điểm Đại hội Đảng Cộng sản cận kề. Trước hết, tin đồn xuất hiện bởi vì người ta không có thông tin và không tin vào những thông tin chính thống và chính thức. Việc người dân không có thông tin xuất phát từ sự chủ động im lặng và giữ bí mật của nhà cầm quyền Việt Nam. Những màn đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực, những âm mưu triệt hạ lẫn nhau, những tiêu cực ảnh hưởng tới hình ảnh chế độ đều là những bí mật và cần được bưng bít. Chính trong môi trường bưng bít thông tin và bối cảnh đấu đá quyết liệt trước mỗi kỳ đại hội, tin đồn ông Phùng Quang Thanh bị ám sát khi đi công tác ở Pháp đã xuất hiện. Đi xa hơn nữa còn có những tin đồn về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khống chế được cục diện ở Việt Nam, tức là đã vô hiệu hóa được phe thân Trung Quốc, mà nhiều người cho rằng Tổng Bí thư và Bộ trưởng Quốc phòng là những người đại diện. Nếu trong môi trường thông tin tự do, có tự do ngôn luận và tự do báo chí, thì những tin đồn như thế này chỉ tồn tại được một thời gian cực ngắn trước khi bị những thông tin chính xác cập nhật trên mặt báo. Hoặc nếu như tin đồn này là bịa đặt, thì với ảnh hưởng to lớn của nó, nhà cầm quyền Việt Nam có thể giải tỏa nhanh chóng và đáp trả tức thời những thông tin bịa đặt một cách vô cùng đơn giản. Đó là cho phép báo chí gặp gỡ và đưa tin sống động về Bộ trưởng Quốc phòng. Như vậy, vừa có thể khẳng định tin đồn đó là bịa đặt, vừa khiến cho nhân dân nhận rõ bộ mặt thế lực thù địch bịa đặt thông tin. Tuy nhiên, phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam lại như giúp cho sự khẳng định của tin đồn, hoặc chí ít là kéo dài sự nghi ngờ của tin đồn. Một khía cạnh của tin đồn đó là tính logic của tin đồn. Nếu như những tin đồn không hề có tính logic, ví dụ nói ông Phùng Quang Thanh biết bay, thì nó không thể tồn tại. Tính logic càng cao, khả năng xác thực của tin đồn càng lớn. Sự kiện ông Phùng Quang Thanh không có mặt trong đại hội thi đua toàn quân rất quan trọng, 5 năm tổ chức một lần, và những thông tin hết sức mơ hồ và mâu thuẫn của báo chí chính thống đưa ra càng củng cố thêm khả năng tin đồn là sự thật. Xu hướng thân Mỹ trong điều kiện Trung Quốc ngày càng ngang ngược và o ép cùng lúc với sự cạn kiệt nguồn lực của chế độ không phải là điều quá phi thực tế. Thậm chí đó là lối thoát duy nhất nếu những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam còn tỉnh táo. Tin đồn còn phản ánh một phần mong muốn của người dân. Thật khắc nghiệt khi chứng kiến sự hả hê của người dân khi nghe tin đồn về vụ ám sát ảnh hưởng tới tính mạng của Bộ trưởng Quốc phòng. Sự thể hiện quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng về thái độ đối với Trung Quốc chính là nguyên nhân quan trọng dẫn tới phản ứng của người dân. Xu hướng thân Mỹ cũng là mong muốn của người dân, cùng với hy vọng về một sự chuyển đổi thể chế chính trị một cách ôn hòa và êm đẹp. Chính những mong muốn này và việc im lặng hoặc cố tình làm nhiễu thông tin từ phía nhà cầm quyền Việt Nam đã nuôi dưỡng và tạo ra sức sống dai dẳng của tin đồn. Tuy nhiên, tin đồn phần lớn được xác thực là đúng hoặc bịa đặt chỉ sau một khoảng thời gian nhất định.
tính kết cục hay ngã ngũ của tin đồn trong môi trường ở Việt Nam không hoàn toàn được rõ ràng, minh bạch. Ví dụ, vụ ông Nguyễn Bá Thanh có kết cục hoàn toàn đúng như tin đồn là cái chết của ông ta, nhưng kết luận về sự ám sát bằng phóng xạ vẫn còn bỏ ngỏ. Chính vì vậy, khả năng về một cái chết của ông Bộ trưởng Quốc phòng trong thời gian tới có thể xảy ra, nhưng kết luận về vụ ám sát có thể là không có. Tuy vậy, cứ nhìn ông Nguyễn Bá Thanh chỉ trước khi chết một thời gian ngắn về sức khỏe phong độ là nhiều người đã tự có kết luận có tính xác thực của tin đồn. Xu hướng thân Mỹ và sự khống chế cục diện của người đứng đầu chính phủ Việt Nam phức tạp hơn tin đồn về ám sát. Nhưng chuyến công du của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có các văn bản được ký kết và các cam kết với chính phủ Mỹ, và những thông tin này sẽ hé lộ phần nào tính xác thực của tin đồn này. Tình thế hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ rất khó để nhà cầm quyền thể hiện sự nửa vời, đu dây và ỡm ờ như những lần trước đây được nữa. Diễn đàn chúng ta với câu chuyện xe xúc đất và dân oan.
Xin mến chào các khán giả. Không có chuyện xe ủi chèn lên người bà Trâm. Đó là lời phát biểu của Trung tá Nguyễn Trọng Hiền, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giang trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 7, sau khi một đoạn video quay cảnh một người phụ nữ nửa người bên dưới chiếc xe máy xúc vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày tại khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền đã gây chấn động dư luận. Theo ông Phó trưởng Công an Nguyễn Trọng Hiền, sau khi khám nghiệm hiện trường và kết quả điều tra ban đầu thì thấy rõ xe máy xúc không chèn qua người mà do xô xát bà Trâm ngã vào máy xúc. Và ông khẳng định đoạn video clip được phát tán trên mạng chỉ là dàn dựng. Trả lời phỏng vấn sau khi tỉnh lại tại bệnh viện vào sáng hôm sau, bà Lê Thị Trâm cho biết khi bà ngã xuống thì người điều khiển chiếc xe vẫn tiếp tục cho xe chạy. Theo bà thì...
Chắc nó cũng biết đi, nó cứ lời đi để nó chặt mà.
Bà cũng cho biết bà sẽ còn tin vào đâu khi chính quyền nói video clip đó là dàn dựng. Chia sẻ về sự việc này, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ của họ như sau. Như Nick Toán Chim Ưng chia sẻ, công an giỏi, chỉ cần qua hiện trường là kết luận không có chuyện xe ủi cán qua người, không cần điều tra gì hết. Tiền lương của các anh là tiền của, là mồ hôi của người dân đấy các anh công an à. Nhưng không biết lương tâm của các anh đâu rồi nhỉ. Nick Ca Giao chia sẻ như sau trên Facebook. Nếu chủ tịch tỉnh Hải Dương không làm rõ vụ việc này, chỉ tội đích đáng kẻ vô trách nhiệm, đền bù xứng đáng cho gia đình nạn nhân, thì hai chữ nhân quyền từ cửa miệng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà Trắng cách đây vài ngày chỉ là một lời nói dối không hơn không kém. Để có thêm nhận định về vụ việc này, chúng tôi đã hỏi chuyện blogger Phạm Thanh Nghiên, người cũng đã có bài viết chia sẻ về vấn đề này trên trang mạng và được nhiều người chia sẻ. Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào đến blogger Phạm Thanh Nghiên. Thưa chị, cái việc kết luận điều tra của chính quyền trong cái vụ việc này đó là không hề có cái chuyện xe ủi chèn lên người bà Trâm. Theo chị đó, như thế thì đã đủ bằng chứng để cho ông Nguyễn Trọng Hiền có cái lời phát biểu như thế hay không?
Thưa anh, là không riêng gì ông Nguyễn Trọng Hiền, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giang nói như vậy đâu. Thì ông Nguyễn Văn Phương, trưởng ban quản lý của khu công nghiệp tỉnh cũng khẳng định như đinh đóng cột rằng là làm gì có cái chuyện máy xúc chèn qua người dân. Rồi là trắng trợn hơn nữa đó, thì là chủ tịch huyện Cẩm Giang là ông Vũ Hồng Khiêm cũng nói một cách giáo hoảnh như thế, rằng đây là clip ghép. Tôi thì tôi không lạ với cái cách đối phó, có thể nói là cái chảy cái cối của chính quyền từ trung ương cho đến địa phương, rồi cả hệ thống truyền thông là đảng hùa nhau tôn vinh cái sự dối trá và che chắn cho những cái sai trái, thậm chí là cái tội ác của chế độ. Thì thực ra họ biết sự thật nằm ở chỗ nào và chỉ là cố tình cãi chảy cái cối mà thôi. Nhưng mà có một cái điều là tôi tự hỏi là không biết là còn mấy người tin họ. Nếu như mà đài truyền hình Hải Dương mà dám đăng tải toàn bộ cái video clip cảnh bà Trâm bị cán, thay vì la lối và phủ nhận cái clip đó là không có thật, là làm giả, thì điều tôi không thể hiểu là giữa một thời đại số hóa như bây giờ, mọi sự thật rõ ràng như thế, bị thâu hình rõ mồn một như vậy rồi, mà họ vẫn còn muốn để cho người dân người ta chửi, và họ vẫn cứ cãi bằng được. Có người thậm chí còn thốt ra rằng là hay là họ quyết tâm ngu cho đến cùng bằng mọi giá, và chả lẽ họ không nói láo thì không sống được hay sao?
Có không ít doanh nghiệp cũng đã lên tiếng cho rằng là nông dân là những người tham lam, cứ tưởng là doanh nghiệp nhiều tiền nên là cứ luôn đòi hỏi ăn vạ. Và các doanh nghiệp cũng cho rằng là họ là những người đã tạo ra công việc làm cho cả mấy chục, cả hàng trăm ngàn người. Cái ý kiến của chị như thế nào về cái lời phát biểu này của các doanh nghiệp?
Tôi nghĩ là đó là cái cách nghĩ, cách lý luận của cái thứ doanh nghiệp rất đặc trưng của cái gọi là nền kinh tế thị trường, thòng thêm cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Bản thân doanh nghiệp để tồn tại và làm ăn được trong một cái nền kinh tế chả giống ai vốn đã rất là khó khăn, và lại phải cõng theo vô số những quan chức tham lam, tham nhũng, và họ cũng là nạn nhân của sự bóc lột. Thành ra mấy chữ ăn vạ hay là đòi hỏi đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của họ rồi. Họ bị quan chức, bị cái cơ chế quan liêu và hủ hóa này bóc lột, ăn vạ xin đẻo làm luật. Cho nên những từ những như thế thì rất là tự nhiên là khi được họ thốt ra. Nhưng mà để công bằng mà nói đấy, thì là doanh nghiệp hay là những trường hợp này, thì ở trong trường hợp này ta gọi là chủ đầu tư, chính là một nhân tố góp phần làm tăng cái số lượng dân làm trên cả nước. Bởi vì mức giá đền bù của chủ đầu tư đưa ra với người dân là quá thấp, không thể sát với thực tế, và đó chính là cái nguyên nhân chính nảy sinh ra những cuộc tranh chấp kéo dài. Nhiều người là thậm chí là sau khi nhận tiền đền bù không mua nổi một góc nhà so với cái nhà cũ mà họ đã bị lấy đi, bị đền bù. Và trong khi hai bên chưa đạt được thỏa thuận về giá cả thì chính quyền cũng như là chủ đầu tư cứ vô tư tống cổ người dân ra khỏi mảnh đất mà họ sinh sống. Và nên mới xảy ra những cái chuyện đau lòng như cái trường hợp bà Trâm mà chúng ta đang nhắc tới. Còn khi họ đã kể công rằng họ tạo ra công ăn việc làm cả mấy chục, mấy trăm ngàn người, thì tôi nghĩ đó cũng là cái triệu chứng của cái thứ bệnh người ta gọi đó là cái bệnh kiêu ngạo cộng sản, bệnh vơ công. Nhiều doanh nghiệp trả lương cho công nhân không xứng đáng với cái sức lao động mà họ đã bỏ ra. Và tóm lại đấy, thì trong cái nền kinh tế và cái nền chính trị chẳng giống ở đâu này, thì doanh nghiệp là đối tượng bị bóc lột của chính quyền, và người dân là đối tượng bị bóc lột của cả doanh nghiệp lẫn chính quyền. Này.
Dạ vâng. Xin cảm ơn phần chia sẻ của chị. Thưa quý vị, mong muốn có được một cuộc sống bình an để lo cho gia đình và con cái là lẽ thường tình của mỗi con người trên trái đất này. Tuy ước mơ nhỏ nhoi nhưng không phải là điều đơn giản đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những nông dân Việt Nam. Đã có nhiều ý kiến của nhiều người dân Việt Nam trong và ngoài nước do quá bức xúc trước sự vô cảm của chính quyền Việt Nam đối với sinh mạng của người dân. Mong rằng sẽ còn nhiều hơn những tiếng nói, những ý kiến được gióng lên từ khắp nơi để chính quyền Việt Nam không thể làm ngơ trước những điều tàn ác đã, đang và sẽ xảy ra ngày càng nhiều trong xã hội Việt Nam ngày nay. Và đặc biệt, để không còn như blogger Tuấn Khanh đã viết, nông dân Việt Nam mãi mãi là những người khốn khó sau cùng của đất nước. Nhân đây, Trân Như cũng xin thành thật cáo lỗi cùng quý khán thính giả về thông tin bà Trâm đã chết mà chúng tôi đã đưa vào ngày 10 tháng 7 vừa qua. Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị và mong mời được quý vị trở lại đón xem vào kỳ sau. Mến chào!
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và các làn sóng ngắn 25m, 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@ avong@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một ngày mới nhiều tốt đẹp.
Trời chờ trăng gió lên khơi mà mưa bão tơi bời, một ngày mưa bão không rơi trên đôi vai thanh xuân, ướp hôn nồng bên gối đắm say ánh sao trời theo gió rụng rơi đầy.
Have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.